Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng đang hiện diện trên pháp tòa là đại đức giảng sư Thích Chiếu Khánh Nhân Đạo trong tràng hội tay Phật gia Phật lớn à. Đại đức giảng sư Thích Chiếu Khánh đã tốt nghiệp lớp đào tạo cao cấp giảng sư khóa 4 và một trong những vị phải nói rằng là sau khi tốt nghiệp thuộc dạng ưu và được ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam mời về để giảng dạy lại cho các em đàn ông của lớp giảng sư. Và hiện nay trụ trì chùa Ứng Cúng ở quận Hóc Môn. Hôm nay rất lâu rồi đạo đức tôi có duyên có dịp tôi trở về thăm lại đạo tràng tại chùa Vũ Quang chúng ta. Một lần nữa xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể thiền chúng đạo đức giảng sư Thích Chiếu Khánh. Trước khi bắt đầu buổi giảng cung đỉnh đại đức và mời toàn thể hội chúng niệm Phật cầu gia vị.
Mời đại chúng niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cùng kính đại đức mời toàn thể hội chúng đồng an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức Thích Quảng Tiến là bạn đồng học cũng là hiện nay là đồng nghiệp của chúng tôi tại lớp đào tạo cao trung cấp giảng sư. Kính thưa ni sư viện chủ chùa Vũ Quang và kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm Tân Mão Phật lịch 2555, tất cả chúng ta vừa trải qua một cái ngày lễ, đó là ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Có lẽ là quá hết, không biết vừa rồi lễ Vu Lan có ai khóc nhiều lắm không? Cũng có hả? Có ai khóc đưa tay lên coi thế nào. Cái ngày lễ Vu Lan là một cái ngày lễ để tưởng niệm, có thể nói là sau này thì giáo hội mình cảm thấy nếu ngày lễ chỉ tưởng niệm về cha và mẹ không á thì nó hơi ít, nó chưa có đủ. Ở cuộc sống này không thể có cha và mẹ mà hình thành nên mình, nó có nhiều những cái công ơn của nhiều người khác mình mới có được ngày hôm nay, không thể nào mà có chỉ riêng cha mẹ mà được. Cho nên sau này trong giáo hội mới lập ra đó là ngày tri ơn và báo ơn. Tất cả đối với bốn cái ơn mình đều đền hết, chứ phải riêng với cha mẹ. Vì lý do đó cho nên cái người Việt Nam biến cái ngày lễ Vu Lan thành ngày xá tội vong nhân, là cầu nguyện cho tất cả những thân bằng quyến thuộc người thân của mình nhiều đời nhiều kiếp và đang trong ba đường khổ đều có khả năng ra khỏi được hết. Đều ra khỏi được. Cho nên ngày đó là ngày xá tội vong nhân, tức là tất cả mọi người hướng đến dùng phước đức, dùng tâm lực để giải thoát để cầu nguyện cho những cái vong linh đó được siêu thoát. Tại vì theo như Kinh Bồ Tát giới có dạy rằng không có một chúng sanh nào mình từng gặp trên cuộc đời này mà chưa từng là anh em bà con thân bằng quyến thuộc với mình. Bất cứ một chúng sanh nào mình gặp trên cuộc đời này, những người đó chắc chắn đã từng là anh em bà con thân bằng quyến thuộc với mình. Chắc chắn những người ngồi đây từng là bà con anh em nhiều đời rồi, bây giờ mới ngồi ở đây, mới ngồi ở chỗ này. Đúng rồi, dẹp bớt nhiều hoa quá. Ít hoa nhìn thầy mới đẹp, nhiều hoa quá hoa nó đẹp lấn thầy hết. À, để chúng ta qua cái vấn đề báo ơn thôi đó, thì mình thấy Phật giáo của mình là một cái tôn giáo nói về đạo đức là vẹn toàn. Đức Phật dạy mình không phải chỉ báo ơn cha mẹ mà báo ơn cả quốc gia, báo ơn cả tất cả những cái người đã từng giúp đỡ mình. Trên trong đó có cái ơn đó là ơn chúng sanh, tức là cái người thân cận, những người cùng sống với mình, và kể cả những cây cỏ, kể cả những con vật có ích nó giúp cho mình sống được, mình cũng cảm ơn nó. Cây cỏ nó có giúp mình sống được không? Có không ạ? Có. Không có cây cỏ đâu, mình không có thiếu oxy để mình thở. Không có cây cối thì mình sẽ bị bão luộc, nhiều thứ vân vân. Vẫn là nó có ơn với mình đấy chứ. Nhiều con vật khác nó cũng có ơn với mình. Nhiều lắm, nó kể ra chúng ta rất là nhiều. Nếu trong bao tử của mình không có những con virus hữu ích thì chắc chắn mình ăn cơm vào không bao giờ nó tiêu. Cũng phải mang ơn nữa. Nên xét theo bình diện của Lý Duyên Khởi thì chúng ta mang ơn nhiều thứ lắm. Và Đức Phật nhìn thấy được điều đó. Để quý vị thấy rằng Đức Phật mình có một con mắt tuệ giác vô cùng là tuyệt vời. Có lẽ mình dùng một danh từ tuyệt vời không đủ. Không đủ để miêu tả hết được đâu. À, trên cả tuyệt vời cũng không tả hết. Nhưng mà mình khen nhiều quá, người ta nói mình là sao? Tân bốc lẫn nhau, trong nhà tân bốc lẫn nhau. Mình ngồi đây mình đi khen Phật là một chuyện hơi thừa. Tại mình là con Phật, mình đi khen Phật nó hơi thừa. Nhưng mà phải thừa nhận một điều. Nói về tuệ giác, Đức Phật mình là siêu việt. Và tất cả chúng ta đang ngồi đây, mình có một may mắn rất là lớn. Có lẽ tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta từng có đôi lúc than thân, trách phận. Sao thân phận của tôi là hẩm hiu, tại sao tôi lại kém may mắn, tại sao tôi lại bạc phước, tại sao tôi lại bất hạnh. Nhưng với cái nhìn của chúng tôi thì chúng tôi thấy tất cả chúng ta đang có một cái may mắn lớn vô cùng. Lớn lắm. Mình không có bao giờ đọc lại trong kinh của Phật á. Đức Phật nói đó, để mình am tường được cái vấn đề này. Đức Phật nói trên cuộc đời này có bốn cái khó được. Cái khó thứ nhất là cái gì khó được quý vị? Thân người khó được. Mình có được chưa? Có rồi, ngồi đây có đủ hết rồi, phải không? Nhưng mà làm được thân người, có cái khó thứ hai là gì? Đầy đủ sáu căn. Ở đây có ai mất căn nào không? Có đủ hết, chẳng qua là có những người xài lâu năm quá nó bị hư thôi, chứ có đủ hết. Có đủ, nhưng mà xài 6-70 năm rồi, máy móc chạy 6-70 năm nó phải hư hại, thì có đủ hết. Đó là cái may mắn thứ hai. Cái may mắn thứ ba, được làm người 6 căn đầy đủ mà được gặp chánh pháp, có không? Có, bây giờ mình đang có nữa. Bốn thứ Đức Phật nói mình có ba rồi. Như vậy mình có hạnh phúc không? May mắn không ạ? Quá may mắn hạnh phúc. Hãy nhìn lại điều đó. Cái thứ tư, sanh ra đời gặp Phật là có. Mình chỉ thiếu một thứ thôi. Mình chỉ thiếu là mình không gặp được Phật thôi. Nhưng mà không sao. Bốn điều mình có cả ba là được 90% rồi. Có thể nói là tính theo tỷ số của mình được 80% thôi. Như vậy. Trên cuộc đời này mà may mắn được 80% là một diễn phúc lớn quá rồi. Nhưng nhưng mà chúng tôi thường nghĩ rằng nếu như mà có gần Phật hay xa Phật, điều đó nó không quan trọng là có Đức Phật đứng trước mặt mình hay Đức Phật không đứng trước mặt mình. Chuyện đó không quan trọng. Bây giờ mình xa cách Đức Phật nhập Niết Bàn là 2555 năm rồi. Nhưng mà mình vẫn theo lời di huấn của Đức Phật mình tu tập. Nhưng mà đâu có thiếu gì những cái người vào lúc mà ngay Đức Phật còn tại thế dạy mà người ta đâu có nghe. Thì so ra giữa mình và người đó ai gần Phật tốt? À, mình gần hơn. Cho nên cái chuyện gần hay không gần nó không quyết định ở cái chỗ là cái thân sắc tướng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của Đức Phật. Thân đó là thân sanh diệt. Điều đó không quyết định nhiều lắm đâu. Điều đó không quan trọng. Mà cái quan trọng bây giờ mình đang có giáo pháp, mình đang có được thân người, có sáu căn đầy đủ, tức là có đầu óc tỉnh táo để suy nghiệm, để sửa đổi theo lời Phật dạy. Đó là điều quá may mắn rồi. Đừng ai than con đau khổ lắm thầy ơi. À, nếu nhìn lại thì chúng ta nên mừng. Mừng nhiều lắm. Bởi chúng tôi thường nói rằng là tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta đang có một gia tài, chúng ta đang có một cái vốn quý không ai có được. Thật sự ra cái lớn nhất là sanh ra làm được thân người sáu căn đầy đủ và gặp được chánh pháp. Điều đó khó lắm quý vị ạ. Không đơn giản đâu. Chúng tôi nói nếu ai đang đi theo đạo Phật, đang hành hiểu được giáo lý, đang hành trì theo con đường Đức Phật dạy, thì đó là một may mắn mà chúng tôi nghĩ là đúng theo trong như bài kệ khai kinh của Hoàng đế Võ Tắc Tuyên viết là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, phải không? Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn muôn ức kiếp khó mà gặp. Bữa nay lên gặp là chuyện khó lắm. Đó là bài kệ của Hoàng đế Võ Tắc Thiên. Bài đó quá hay, tức là khi bà nghe Ngài Pháp Tạng giảng về Kinh Hoa Nghiêm, bà chợt ngộ và bộc lên xúc động và đọc lên bốn câu kệ này. Và câu kệ này hay quá, đến bây giờ chưa có câu kệ nào hay hơn, cho nên vẫn dùng để làm bài kệ khai kinh. Cho nên chúng ta đang đi theo con đường Đức Phật chỉ là chúng ta đang có một may mắn lớn. Đâu có thiếu gì, có những người ở sát ngay chùa Bửu Quang, người ta vẫn không bao giờ tu tập được. Tại sao chúng ta ở Sa Lắc, Sa Lơ mà chúng ta lại đi tu được? Không hẳn ở gần chùa mà là đã tu được đâu, chưa hẳn. Có đôi khi những người ở gần chùa là những người tu dở. Có ai ở gần chùa ngồi đây không? À? Chúng tôi kinh nghiệm thường mà Phật tử ở gần chùa nó không đơn giản đi chùa đó, đi chùa nội xa mấy chục km không à. Ít ai đi chùa gần lắm. Mà thường những người ở xung quanh chùa là thường là quấy rầy chùa nhiều hơn là tu. Cho nên quý vị thấy gần Phật thì nhiều cũng đâu có lợi gì đâu. Mình ở xa chùa mơ ước ở gần chùa để mà đi chùa cho nó khỏe, mưa gió gì đi cũng được. Hết 3-4 giờ sáng chùa mở cửa công phu, mình qua hành công phu cũng được. Nhắc tới điều này là Phật tử mình, chúng tôi thấy xót xa cho đạo Phật của mình. Cho nên chúng tôi nghĩ nhiều khi Phật tử của mình tinh tấn, chúng tôi nó chưa tinh tấn lắm đâu. Ở đây có ai mà 3 giờ sáng cái mặc áo tràng đi qua chùa tụng kinh không? Có không à? 4 giờ sáng, 5 giờ sáng có không? Có không? Ở nhà. Quý vị, bữa nào quý vị ra nhà thờ quý vị thấy 4 giờ sáng là người ta mặc đồ thật là đẹp, người ta đi nhà thờ rồi. Như vậy người ta hay hơn mình, mình hay hơn người ta. Chứ chắc hay hơn à. Nhưng mà nói về cái sự tinh tấn là người ta hay hơn mình. Không, ngày nào người ta cũng đi hết á. À, bữa nào quý vị nếu đi sớm vào những ngày thường, quý vị đi ngang ra vùng Hố Nai rồi đó, ngày nào cũng như nhau hết á. Ngày nào cũng đều như vậy hết. Chúng tôi đi ngang qua đó rất nhiều lần và hầu như không phải nhất thiết thứ bảy chủ nhật ngày nào cũng có, 4-5 giờ là có rồi, người ta có hết á. À, mình thì nhiều khi chúng tôi đi ngang qua đó, chúng tôi thấy tao mặc áo dài, tao đi nhà thờ, chúng tôi ngẫm nghĩ giờ này Phật tử của mình nó đang ngủ khò khò trên giường đó. Cái chuyện người ta tu tập có hay hay không hay chúng tôi chưa nói, nhưng mình thấy nè, cha của mình là người tuyệt vời, nhưng mà cha mình tuyệt vời quá cho nên con cái nó ỷ lại, nó tu tà tà, có Phật giúp rồi. Thường quý vị thấy cha mẹ mà bảo bọc con cái quá kỹ, lo lắng quá chu đáo, con cái thành ra nó hư. Và Phật tử của mình cũng vậy. Đó. Cho nên chúng tôi nói ra điều này để đặt ra một cái vấn đề. Đó là gì? À, lâu nay mình thường nói một câu là đạo nào cũng tốt. Có ai nói vậy chưa? Nói điều đó là một chuyện có thể chấp nhận được, nhưng quan trọng là nói với ai. Nhưng mình có bao giờ mình quan niệm trong tâm mình rằng đạo nào cũng tốt không? Có nào nghĩ như vậy không? Có không ạ? Nếu ai tham dự lớp thi giáo lý vừa rồi chắc chắn biết điều này là không hợp. Chúng tôi nhớ trong 200 câu giáo lý có một câu trắc nghiệm điều này. Nếu như mình cho rằng đạo nào cũng tốt, tức là đạo mình nó ngang với người ta. Hả? Đạo mình nó ngang với người ta. Và con đường của mình đang đi, nó cũng giống như con đường người khác đang đi. Cho nên, cái chuyện không theo đạo Phật nữa hay theo đạo khác là chuyện rất bình thường. Nếu mình cho như vậy, đạo nào cũng tốt mà. Người Phật tử nào nói câu là đạo nào cũng tốt, là chúng ta đang khẳng định rằng mình theo đạo Phật cũng được và theo đạo nào cũng được. Vỗ tay là sao? Đồng ý hay là không đồng ý? Đồng ý hả? Đồng ý là chuẩn bị đốt 3 cây nhang lên quỳ hết bây giờ. Con đường mình đang đi, mình phải khẳng định con đường mình đi là tốt nhất. Cách làm sao mà cái người mà đi đường này 2-3 bữa thấy đường khác tốt, bỏ qua đi đường khác thì biết bao giờ đến nơi. Chúng tôi nói quý vị nghe như thế này. Nếu trên bình diện bình đẳng tôn giáo mình nói chuyện với người đạo khác á. Quý vị ngồi, chúng tôi im lặng, chúng tôi nghe chúng tôi nói đó. Nếu như mình nói chuyện với người khác tôn giáo với mình nói là đạo nào cũng tốt là đúng. Tại vì mình nói như vậy để có cái tình cảm, để người ta cảm thấy là không có phân biệt. Nhưng mà mình là nói chuyện với Phật tử với nhau, mình không được phép nói như vậy. Mình có cha của mình nói với cha mình với ông hàng xóm tốt như nhau. Câu đó có nghe được không? Mình nói nhà mình với nhà hàng xóm cũng giống như nhau. Được không? Như thế làm sao mình đang theo đạo Phật, mình nói là đạo nào cũng tốt được. Nói cái quan điểm đó trên quan điểm để hòa đồng tôn giáo là đúng. Nói với người khác tôn giáo với mình. Đạo nào cũng tốt, đạo anh cũng lánh giữ làm lành, lánh giữ làm lành, bên tôi cũng vậy. Đó là nói, đạo Phật ngoài cái bỏ thiện làm ác, nó có những cái cao siêu hơn cái bỏ thiện làm ác nhiều. Đi vào cái giải thoát tuyệt đối, cái giải thoát khổ đau, đạo Phật không kêu gọi rằng hãy cầu nguyện đi, hãy tin đi, Phật sẽ cho con hạnh phúc. Phật không bắt điều đó, Phật không dạy điều đó. Đạo Phật là tự lực. Đức Phật chỉ là thầy chỉ đường. Đừng có vỗ tay nữa là buồn. Đây là một vấn đề chúng tôi phải nói một cách rõ ràng để quý vị thấy mình đang thừa hưởng một gia tài rất là quý. Tại sao mình nói là đạo nào cũng tốt được? Mình nói như vậy là mình tự mâu thuẫn với mình. Và nói như vậy là mình bỏ đi, mình buông bỏ và mình phụ rẫy đi những cái ân đức Đức Phật đã dành chúng ta. Chúng tôi nói quý vị nghe này, Đức Phật có bao giờ Đức Phật bắt tất cả chúng sanh phụng sự cho Phật không? Có kinh nào dạy như vậy không? Phật chỉ dạy là phụng sự chúng sanh là cúng dường. Cúng dường chứ Phật. Phật bắt mình đi phụng sự chúng sanh không à? Phật đâu bắt phụng sự Phật đó. Thì nếu quý vị thấy cha mình cao thượng như thế nào? Đức Phật có xưng Đức Phật là thánh đâu. Đức Phật đâu xưng Đức Phật là trời đâu. Phật là Phật, mà Phật là gì? Người đã thấu suốt tất cả mọi lý lẽ, người đã thấu suốt mọi pháp, người đã giác ngộ hoàn toàn. Thấy không? Người là toàn bi, toàn trí. Đức Phật không có khả năng quyết định được tất cả mọi việc đâu. Đức Phật chỉ am tường tất cả mọi việc mà thôi. Mình đang đi con đường của mình mà nói đường nào cũng tốt thì có ngày bị lạc đường ngay. Đứng trước ngã tư đường thì phải khẳng định con đường trước mặt một con đường nào đó đang đi là tốt. Chứ không thể nói đường nào cũng tốt hết. Nghĩ như vậy thì có ngày lạc đường. Sẽ lầm lẫn. Mình là Phật tử. Thì mình phải khẳng định lộ trình tu tập của mình. Đạo Phật là con đường duy nhất và con đường tuyệt đối đưa đến hạnh phúc tuyệt đối. Phải thừa nhận điều đó một cách rõ ràng. Và mình đang đi con đường này, mình đang có gia tài này là quý giá nhất và may mắn nhất. Không có gì đánh đổi được. Phải khẳng định điều đó. Cho nên quý vị thấy nè, lâu nay có nhiều người nói là đạo Phật là đạo cứu khổ. Phải không quý vị? Đạo Phật có cứu khổ không à? Có không?
Có.
Phật cứu cái gì quý vị? Phật cứu quý vị cái gì? Có đưa tay ra kéo quý vị lên hồi nào chưa? Cho nên được bế tắc, không trả lời được. Không trả lời được cho nên ấm ức cái chỗ này. Cho nên thành nhiều khi niềm tin không thông suốt. Cái đau khổ nhất cuộc đời đó là nhận định sai lầm làm cho con người đau khổ. Chúng tôi nhớ có một bà mẹ, bà bị mất đứa con. Bà đi khóc khắp nơi, bà đi cầu người ta. Bà có một đứa con duy nhất và đứa con đó nó chết. Bà đi khắp nơi và cầu xin ai đó cứu cho con bà sống lại. Đức Phật có cứu sống lại không?
À,
Đức Phật không cứu sống lại. Đức Phật, bởi Đức Phật không phải là đấng toàn năng, không phải là những người khác chết mà sống lại đâu. Mà nếu ai làm được chuyện đó, đó là chuyện láo quét. Có cái chuyện đó đâu. Luật vô thường có sanh là phải có diệt, không có cái món gì mà có chuyện sanh ra mà không diệt đi. Nhưng Đức Phật có một cách giáo cứu khổ rất là hay. Bà đến bà cầu xin Đức Phật cứu cho con bà sống lại. Đức Phật nói Đức Phật không cứu được thì bà sẽ đau khổ, tuyệt vọng. Mà nói Đức Phật cứu được, thì thành ra Đức Phật lường gạt người khác. Cho nên Đức Phật chúng ta rất là tuệ giác. Con hãy đi vào trong xóm, đến một nhà nào đó mà nhà đó chưa từng có ai chết. Xin cô ta một ít tro, tro bếp á. Xin một ít tro mang về đây, ta sẽ làm phép cho con của con sống lại. Bà đi vào làng và hỏi nhà của chị có người chết chưa? Nó có rồi, nhà tôi có người chết rồi. Và đi khắp nơi nhà nào cũng có người chết rồi hết. Thì bà mới cô mới vỡ lẽ ra là sống và chết là một lẽ rất thường tình ở cuộc đời. Và không ai tránh khỏi. Lúc đó cô tỉnh ngộ. Quý vị thấy Đức Phật cứu khổ hay không? Lúc đó cô tỉnh ngộ không khóc nữa. Và đến quy y Phật xin đi xuất gia. Cứu khổ bằng cách đó đó. Đó là cứu khổ đó. Ta phải cứu khổ. Phật ơi cho con trúng số. Cái trò trúng số mấy tỷ rồi. Cái đó thì Phật không cứu mình đâu. Mà Phật đang làm cho mình bị đọa lạc. Thê thảm hơn nữa. Tại xin cái gì Phật cũng cho hết. Cho nên mình ăn chơi xa xỉ và sẵn sàng. Bị sa đọa. Phật không làm điều đó. Phật không khiến cho đệ tử của mình bị sa đọa. Không khiến cho đệ tử của mình bị hư đốn. Không làm những điều đó đâu. Cứu khổ bằng cách đó. Chúng ta tu lâu rồi, chúng ta có hết khổ không? Có hết không? Không hết nhưng mà có bớt không ạ? À, bớt khổ. Bớt khổ. Mỗi ngày bớt một ít thì một ngày nào đó sẽ hết khổ. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện đề tài là tu để hết khổ. Lâu nay ai cũng hiểu chữ tu là lịch sửa. Tu là sửa. Ta đều biết điều đó hết. Nhưng mà mình sửa gì? Mình lâu ngày chắc sửa đậu nành luôn quá. nói đến cầu sửa là một điều không đơn giản. Đây là điều khó, chứ không khó. Quý vị hãy nhận xét tại sao mình tu lâu mà thỉnh thoảng mình cũng đau đầu, nhức óc, nhiều khi phiền não nó ngập tràn. Có nhiều người phiền não nó nhiều quá, đau buồn nó nhiều quá đến mức mà không muốn sống. Cho nên có nhiều người đau buồn quá đến trước bàn Phật đốt cây nhang, ba cây nhang. Thường thường đốt ba cây nhang là thường là nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phải không? Mình không có đâu. Đốt ba cây nhang, nguyện Phật ơi Phật, Phật rước con đi giùm, con khổ quá rồi. Có ai làm như vậy không? Có nhiều người chúng tôi thấy con, một số cụ già xưa là con cái nó không nghe cái lập cái bàn thờ trước đốt, là ông bà ơi, ông bà về mang con đi giùm cho con ở cái đám mất dạy này, con dạy không được, con khổ quá đi. Thì mình tu như vậy không kết quả gì, đau khổ, vẫn đau khổ triền miên. Chúng tôi thì thường nói với thầy, với cô nhiều khi, bởi Phật tử lâu lâu đau buồn đến chùa với thầy, với sư cô tâm sự than phiền, thầy ơi con khổ quá, thầy cô an ủi, phải không? An ủi thôi, đừng buồn nữa, cuộc đời vô thường mà, có người đấy. Cái mai mốt với thầy với cô buồn quá muốn bỏ chùa đi, cái tâm sự Phật tử thôi cô ráng ở lại đi, cô đừng có đi. Tu hành như vậy nát bét chùa hết. Đó là điều mà chúng tôi cảm thấy đau lòng cho đạo Phật mình bây giờ. Đó là đang đau lòng ở chỗ này. Tại sao mình đến chùa mình cứ truyền miên đau khổ ở chỗ này? Là mình không thay đổi được mình. Mình chưa sửa đổi được mình. Mình không làm theo đúng lời Phật dạy. Mình không uống những thuốc mà Phật cho mình. Cho nên mình không hết bệnh đau khổ được. Cho nên tu là sửa. Mà để sửa là phải biết nó hư, nó xấu ở chỗ nào mà sửa. Phải biết mình có xấu mới sửa chứ. Còn nhìn lại thấy mình cái gì cũng đẹp hết, làm sao mà sửa được. Nhưng mà khổ nổi, mình nhìn mình thì cái gì cũng đẹp, mà nhìn người ta thì cái gì cũng xấu. Đó là cái bệnh muôn thuở của mình. Cho nên tu lâu mà mình cũng cứ xấu, và từ xấu nó dẫn đến đau khổ là chỗ này. Chúng tôi thì thường nói với Phật tử tu tập mà mỗi ngày phát hiện ở mình, ở ngay trong bản thân mình có một cái xấu, người đó tu hay. Cho nên có câu ai biết mình ngu, đó là kẻ trí. Người tự nhận là kẻ trí là người đó là, người đó là ngu, người đó là không được khôn lắm. Đó là quý vị thấy, tu tập nó có những cái vấn đề đơn giản nhưng mà vô cùng nhỏ nhiệm ở ngay sát bên mình, ở ngay trước mắt mình, không xa nhiều đâu. Nó không phải ở tích Tây Phương Cực Lạc đâu đâu đâu, không, ở ngay đây, ở sát kế cạnh bên mình, mà có đôi khi nó quá gần gũi với mình không nhận ra, không nhận ra được. Đó là điều mà Phật tử, cho nên cái người Phật tử tu tập phải có những giờ ngồi tĩnh tọa, phải có những giờ ngồi niệm Phật thật là yên ắng để lắng động tư duy mới nhìn ra cái xấu của mình. Còn tối ngày cái đi dòm ra người ta với dòm lên cái tivi không thì không thấy được cái gì đâu, chỉ thấy được cái tivi thôi. Nói đến chuyện này lại có một cái chuyện buồn nữa. Phật tử của mình là thường á là an vị Phật, đi tìm một cái tượng Phật thật là đẹp, và lựa ngày thật là tốt, rước thầy về, thỉnh thầy về an vị cho con. An vị xong, ổng bây giờ dòm lên bàn Phật, hết đi dòm cái tivi nhiều hơn. Thấy có buồn không? Mình cất công, mình làm thật là chu đáo, cuối cùng cái làm việc đó, cái đổ tâm dồn sức của mình, không mang lại lợi ích gì hết. Không phải mình mang Phật về nhà, mang một con Phật bằng thạch cao, bằng lắc tít, bằng vân vân, bằng gỗ, bằng đồng, để đặt lên bàn thờ là có phước đâu. Không. Nó có phước là mình mỗi ngày giờ nào mình cũng nhìn lên Phật rồi quán niệm lại Phật ở mình, mới có phước. Nhiều người, nhiều cái nhà an vị Phật, ngày đầu an vị nhìn cái bằng Phật nó đẹp gì đâu luôn. 3 tháng sau đến tới mạng nhện nó bám đầy hết. Mà không ai nhìn lên. Không ai nhìn lên để đi dọn dẹp lau chùi hết. Lo nhìn cái tivi không? Lo đi siêu thị nhìn áo quần sướng hơn. Đó, tại vì mình khi mình nhìn lên hình ảnh Đức Phật bên ngoài thì nó sẽ đánh thức mình, sực nhớ đến Phật bên trong của mình. Cho nên chúng tôi thường nói quý Phật tử nữ của mình, đặc biệt nam nữ thì đều có, nhưng mà nữ thì để ý nhiều hơn. Buổi sáng mình dậy là sao? Mình chải tóc, mình rửa mặt, mình mách cúp, mình làm mặt mình làm sao thì mình chăm sóc bàn Phật mình giống như vậy. Như vậy mới có công đức cho kiếp sau, rồi nhìn mặt mình mới khả ái, mới đẹp giống như Phật chứ. Bây giờ ngồi đây ai cũng tươi rói rói gần giống như Phật rồi, thì cố gắng làm sao đó phải lau chùi Phật bên ngoài, phải làm cho Phật bên ngoài đẹp. Thứ nhất là mình được cái công đức thân tướng trang nghiêm. Thứ hai, khi mình lau chùi Phật bên ngoài thì mình sẽ quán chiếu được Phật bên trong, nó sẽ đánh thức được Phật bên trong của mình. Không có ai mà trong lúc đang lau bằng Phật mà nổi sân nổi hết á. Thật sự mà nói khó lắm. 15 phút lau chùi bằng Phật là có 15 phút để tỉnh tu trong đó. Cho nên thật sự ra đặt tượng Phật, an vị tượng Phật tại tư gia của mình là thật sự các ngài chư tổ ngày xưa có một cái ý rất là hay. Nên dùng cái danh từ là an vị. An vị là gì? Ngồi yên. Ngồi yên, không nhúc nhích nữa. Mà làm gì có Phật nào không nhúc nhích? Lau chùi lúc là đẩy qua, lúc là đẩy lại, làm sao mà ngồi yên được? Nhưng mà ngồi yên đó là Phật trong tâm mình ngồi yên. Một cái danh từ rất là hay, hay rất là hay nữa mà chúng tôi cảm thấy bởi ngày xưa quý ngài rất là tinh tế điều này. Mình thỉnh cái tượng Phật về, mình nếu mà không rước được thầy sư cô về chùa để mà an vị á, thì mình thường đem chùa gửi xong trước khi đem về là nhờ thầy sư cô làm cho con cái phép là khai quang điểm nhãn, phải không ạ? Khai quang điểm nhãn. Mình thường dùng cái từ đó nó hay lắm quý vị ạ. Nó hay đến tuyệt vời, đó là từ hay lắm mà quý vị không hiểu. Khai quang là gì? Là chiếu ánh sáng vào. Khai quang là giống như cái cửa nó đóng, nó tối, mình mở cái cửa ra cho ánh sáng nó lọt vào. Khai là mở, mở cửa cho ánh sáng nó lọt vào. Điểm nhãn là gì? Mắt của mình bị bụi, nó bị nhậm á, mà lấy thuốc mình điểm vào cho mắt mình nó sáng ra. Khai quang điểm nhãn là chiếu ánh sáng ra vào và mở con mắt ra để cho mình thấy được mọi thứ. Cho nên là lễ khai quang điểm nhãn các ông Phật bằng gỗ, bằng bê tông, bằng đồng gì là cái chuyện đó là chuyện bên ngoài. Nhưng mục đích là gì? Mở mắt ông Phật bên trong của mình, soi ánh sáng vào nội tâm của mình. Cái từ nó hay đấy. Nhưng mà lâu nay quý vị thường không hiểu không? Lần này thầy ơi thầy, sư cô ơi sư cô, ni sư ơi, làm ơn làm cho con cái lễ khai quang điểm nhãn, con đem về con thờ. Nhưng mà cứ khai quang điểm nhãn ông Phật đó mà nhãn của mình thì bụi nó lấm lem. Nên nhìn cái gì cũng lập lòe, xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng. Thành ra nhìn thấy cái gì cũng thích hết. Niệm Phật thì muốn về Tây Phương, nhưng mà ta bà thì ôi thôi con còn tiếc lắm, thì làm sao con về nổi được. Cho nên quý vị thấy nè, mình dính mắc càng nhiều, đau khổ càng nhiều. Mình cố chấp càng nhiều, đau khổ càng nhiều. Đau khổ càng... Cho nên tại làm sao mình đi chùa mình niệm Phật mà mặt mình cứ lúc nào cũng nhăn nhó. Và lâu lâu đi chùa nổi sân đùng đùng. Có đôi khi đến chùa làm thinh, đến lễ Phật là im im đi về, không nói chuyện với ai hết. Đó là lúc đó là trong lòng nó đang sôi sùng sục. Phiền não bão tố trong lòng nó đang nổi lên cuồn cuộn mà không nói với ai được. Đau khổ quá cho nên làm thinh, không nói được. Tại mỗi khi mở miệng ra, một là nước mắt nó tuôn theo, hai là mở miệng ra là lửa nó phun theo. Nó không dám nói, làm thinh thôi. Đó, lúc đó trong lòng đầy bão tố, đang đầy dãy đau khổ trong đó, mà mình không biết cách nào để mình giải tỏa. Mà trong lúc Phật của mình là Đại Y Vương, là thuốc nó đầy ở trong kinh, trong sách trong đó, đầy những thang thuốc trong đó. Nhưng mình không biết lấy cái thuốc nào ra để mà uống, đó là cái đau khổ. Con của thầy thuốc, nhưng mà bệnh vì nan y chữa không được. Quý vị thấy có mâu thuẫn không? Thầy mình, Đức Phật của mình còn có một cái hiệu đó là Đại Y Vương, tức là vua của thầy thuốc. Vô thượng y vương, có đôi khi dùng cái con người nhiều người tôn kính là vô thượng y vương, tức là thầy của thầy thuốc mà không có ai trên được, không có ai hơn được. Không có ai hơn được, nhưng mà bằng là có thể bằng được. Đó. Mà cha là thầy thuốc mà con bệnh nan y không chữa được, quý vị thấy có mâu thuẫn không? Đó là chuyện đáng buồn. Cho nên để hiểu, quý vị thường mơ ước là hạnh phúc. Ước sao đến chùa để có hạnh phúc, để có an lạc. Nhưng quý vị đâu hiểu hạnh phúc là gì đâu. Tất cả chúng ta đang ngồi đây, ý niệm về hạnh phúc, quan niệm về hạnh phúc một cách mập mờ và một cách lập lòe, không hiểu rõ được đâu. Cho nên mình không hiểu rằng mình đang có may mắn. Như chúng tôi vừa kể cho quý vị đó, có bốn thứ may mắn, bốn thứ khó nhất trên cuộc đời, mình đã có được ba rồi. Nhiều thứ lắm, nó kể ra mình có nhiều. Nếu như mình biết ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống, chúng ta sẽ có vô vàng, rất nhiều những hạnh phúc. Đó là cái điều đáng tiếc mà chúng ta không nhận ra được điều này. Để hiểu hạnh phúc là gì thì quý vị phải hiểu thế nào là đau khổ mới được. Cũng giống như chúng tôi nói đó, muốn sửa thì phải biết mình xấu mới sửa được. Muốn có hạnh phúc thì phải hiểu là thế nào là đau khổ, thì bỏ đau khổ để mới có hạnh phúc. Biết mình xấu, bỏ cái xấu đi mới thành tốt được. Nhưng mà khổ nổi mình không có nhận ra được. Cho nên tu tập là soi rọi là nội tâm của mình. Thấy rằng nè, nóng tính là cái xấu này, kiêu căng là cái xấu này, háo thắng là cái xấu này, tham lam là cái xấu này, háo danh là cái xấu này, rất nhiều những cái xấu. Biết đó là cái xấu, mà vừa xấu mà vừa nguy hiểm, mà những thứ đó là nguy hại cho mình, làm đau khổ mình trước. Chúng tôi thường nói á, ai có đôi khi mình ghét ai đó, hai người giận nhau mà không nhìn mặt nhau, quý thầy quý cô mới đến với phân giải, nó thôi đừng có giận nhau nữa. Phật tử mà sao lại giận nhau đến mức mà không nhìn mặt nhau? Ở đây có ai giận mà không nhìn mặt nhau không? Có không ạ? Hồi trước ngồi bên nhau, bây giờ người ngồi bên này, người qua ngồi bên này, mà thậm chí là người đi chùa này là người đi chùa kia. Chúng tôi có nhiều người Phật tử, chúng tôi hỏi, ủa sao lâu quá không thấy đi chùa, thầy đi giảng bao nhiêu lần sao không thấy Phật tử đi chùa tu gì hết trơn vậy? Nó dạ không, con ghét cái con đó lắm, nên chỗ nào có nó là con không có đi. Quý vị thấy tự mình làm mình đau khổ, mình đang làm cho mình đau khổ không nhận ra, đó là đau khổ đấy. Cho nên nhiều khi các thầy các cô khuyên quý vị là đừng có giận, đừng có thù, đừng có hận ai hết, làm như vậy. Nhưng mà thật sự ra quý vị có hận có buồn là quý vị tự đang làm mình khổ. Không ai khổ hết. Quý vị có bỏ hay không bỏ thì thầy cô cũng không lên kilo nào và không được đồng xu nào, không có cái lợi lạc nào hết. Nếu như quý vị bỏ đi, quý vị có hạnh phúc. Ai giận hờn nhiều, người đó tự làm mình đau khổ lấy. Mình ghét người nào, mình ghét quá. Trên cuộc đời này mình ghét nhiều người bao nhiêu, mình đau khổ nhiều bấy nhiêu. Không phải hạnh phúc đâu. Đừng nói cho oai cái mặt đó là tôi không nhìn bao giờ, tôi chết thì thôi, chứ tôi sống là tôi không bao giờ nhìn mặt. Đang mình nói câu đó, mình quyết định điều đó, mình đang làm cho mình đau khổ. Chúng tôi thường nói ở cuộc đời này không có ai là hoàn toàn xấu hết. Hoàn toàn xấu hết. Ai cũng có cái tốt hết. Không, họ có cái tốt, mình nhìn không ra. mình thường không nhìn ra cái tốt của người khác, mà nhìn thấy cái xấu người khác dễ hơn. Có những cái ngược đời, cái xấu của mình nhìn không thấy, nhìn thấy cái tốt không à. Nhưng mà nhìn ra người khác thì thấy cái xấu nhiều hơn. Lạ lùng, con người mình phải đối nghịch. Quý vị nghĩ như vậy mà không đau khổ làm sao được. Nhìn thấy mình cái gì cũng tốt hết, cho nên nhìn ra người khác thấy cái gì cũng bực mình. Cái người nhìn, cho nên có nhiều người đi trong chùa, nó con chán đi chùa lắm rồi, nhìn ra Phật tử con chán vô cùng. Sao đi chùa mà lộn xộn ta sao? Chúng tôi nên đi chùa như vậy là đang làm cho mình đau khổ đó. Mình đi chùa mình thấy ai cũng xấu hết, chỉ có một người tốt thôi. Người đó là ai quý vị biết không? À, mình tốt ha. Làm sao không đau khổ được? Quý vị thấy cái điều đó nó đau khổ, nó nguy hiểm vô cùng nguy hiểm. Như vậy khi chết đầy những tập khí, những hạt giống hận thù nóng nảy đầy trong người mình, bực bội nó đầy trong người mình. Tại cuộc đời nó nhìn ra thấy ai cũng xấu hết, và mình đầy bực bội, nhắc đến ai mình cũng nổi máu xung tiết lên hết, thì làm sao mà mình có thể hạnh phúc được. Cho nên tại làm sao đi chùa rất lâu năm mà hạnh phúc vẫn không cảm nhận được. Hạnh phúc đầu tiên đó là bỏ đi cái xấu của mình, bỏ đi cái khó chịu của mình là hạnh phúc. Ai có nhiều thứ khó chịu là người đó có nhiều đau khổ. Bỏ bớt đi một thứ khó chịu là có thêm một thứ hạnh phúc. Đừng mong người khác trở thành người tốt, mà hãy mong rằng mình thành người tốt, mình thành người dễ chịu thì mọi thứ sẽ dễ dàng. Mình đừng có nói cho cái người đó khó ưa quá, tại mình khó chịu phải tại người ta khó ưa. Thay đổi người khác thì khó quá, chi bằng thay đổi mình. Mình chủ động, mình tu tập, mình sửa đổi mình là mình sẽ cảm thấy ai mình cũng có thể thương được, ai cũng có thể gần gũi mình được. Cũng có một số trường hợp và có một số người mình không gần được, không phải ai cũng gần được, chúng tôi thừa nhận điều này. Phật và Bồ Tát là như hoa sen ở trong buồng, gần buồng mà chẳng hôi tanh mùi buồng, phải không? Đó là Phật và Bồ Tát bất thôi chuyển. Còn mình thì sao? Mình thì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình là như vậy. Mình đừng có oai rằng mình nói là mình chơi với bạn xấu, ai nói đừng cẩn thận nghe. Gần người đó là phải cẩn thận, người đó không được tốt. Thì mình cũng nói ơi, mình phải nói một câu như thế nào? Đúng rồi, chị khuyên như vậy tôi cảm ơn. Để từ từ tôi xem thử sao. Nếu mà người đó tôi cảm thấy không ổn là tôi sẽ xa ra. Chứ đừng nói ui, nhầm nhò gì, nó là nó, còn tôi là tôi, không dính dáng gì nhau hết. Đừng nói câu đó. Mình không giỏi như vậy đâu. Quý vị thử bữa nào, nếu ai nghĩ rằng mình tốt, quý vị mua một vài món hàng ra ở ngoài chợ mà lề đường á, bán thử xem. Bán 3 tháng về là tự nhiên thấy mình khác đi liền. Tự nhiên cái anh ta, còn cái ông nào mà thử đi tham gia vào cái đội mà chạy xe ôm, chạy xích lô một thời gian đi, thấy liền. Ngôn từ của mình nó khác liền, mình sử dụng cái từ cao cấp hơn liền. Toàn là xài cái tiếng cao cấp không à, tưởng không ai hiểu nổi. Cái tiếng trong từ điển Việt Nam không có. Và thấy con người mình khác đi liền. Thì làm gì nói mình là cái chuyện là người ta còn mình là mình được. Mình là chúng sanh rất dễ bị ô nhiễm, rất dễ bị ô nhiễm. Cho nên cái cõi ta bà mới gọi là cái cõi hồng trần. Còn gọi là cái cõi hồng trần, trần là bụi, hồng là cái bụi mà nó bay vào trong ánh sáng, nó chiếu, nhìn nó rất là đẹp. Hồng trần là bụi mà màu hồng. Cho nên, ý nói là sao? Cuộc đời này đầy bụi bặm dơ dáy, nhưng mà nó có màu gì? Màu hồng rất là đẹp, cho nên ai cũng thích. Cuộc đời này là cõi hồng trần, tức là cái cõi dơ dáy bụi bặm, nhưng mà ai cũng thích hết, ai cũng bỏ. Hơn thua từng ly từng tí, không phải thích cuộc đời, mà một tí hơn thua cũng dành nhau. Mình thì hằng đêm tụng kinh Bát Nhã, sắc tức thị không, không tức thị sắc, phải không? nhưng mà hơn nhau một lời nói không nhịn nhau được. Đừng nói sắc tức thì không. Sắc tức thì không, thử ai đến nó đánh mình một cây thì mình có giận hay không mà sắc tức thì không nổi. Đó, cho nên để quý vị thấy là mình tu tập mình đang đứng ở chỗ nào, và cái hiện lâu nay cái việc tu tập sửa đổi của mình nó đã đi đúng hướng chưa. Do đó là nguyên dẫn đến đau khổ. Tham là đau khổ, nóng giận là đau khổ, cao ngạo là đau khổ, hiếu thắng là đau khổ, hiếu danh là đau khổ, tham danh cũng đau khổ. Nói chung là nóng giận, tham lam và si mê là những thứ đau khổ vô cùng và nguyên nhân vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi nhấn mạnh điều này với việc nguyên nhân vô cùng nguy hiểm, không đơn giản đâu. Khi mình khởi lên một ý niệm tham một cái gì đó một tí xíu thôi thì ngay tức khắc quý vị biết rằng đây là nguyên nhân của đau khổ và nguy hiểm. Nguy hiểm lắm, phải cẩn thận nó liền. Dĩ nhiên trong cuộc sống quý vị phải có đôi khi phải tham cầu một số thứ. Tiền của, phương tiện sống, nhà cửa, vân vân. Phải có chứ không có làm sao sống được. Nhưng mình biết đủ dừng đúng lúc. Chứ chúng tôi không nói quý vị phải bỏ hết đâu. Phải biết đủ. Mình khác ở người không biết tu ở chỗ là biết vừa lòng với những gì đang có. Để vừa lòng với phước đức của mình. Phước đức của mình nó đến đó và cái khả năng của mình nó đến đó. Mình phấn đấu hết sức rồi. Mấy mươi năm phấn đấu rồi thì có bấy nhiêu thôi. Thôi hãy vừa lòng. Đừng tham cầu. Tham cầu không được là gì? Buồn. Từ buồn sanh là gì? Tủi thân. Rồi tự ái rồi. Rồi ganh ghét. Rồi đến hận thù. Đó là cái lộ trình phát triển tâm lý của mình theo chiều hướng xấu. Cho nên mình phải biết được khổ đau là gì. Khổ đau nguyên nhân từ đâu? Đó là những thứ đó. Tạm thời ta kê ra, đó là ba thứ cần thiết nhất, nguy hiểm nhất, phải cảnh giác với nó từng giờ từng phút. Cho nên nếu biết đó là đau khổ thì hết đau khổ đó là hạnh phúc thôi. Cho nên ai muốn hiểu được hạnh phúc thì biết đau khổ là gì. Vì lý do đó cho nên trong tứ diệu để Đức Phật đưa ra khổ là đầu tiên. Trong tứ diệu đế đó, Đức Phật đưa ra khổ là đầu tiên. Có nhiều người không hiểu nói đạo Phật là bi quan ở chỗ này. Người nào nói đạo Phật bi quan là người không hiểu gì về cuộc đời này hết. Và người đó không biết cái lộ trình phát triển tâm linh là như thế nào. Tất cả quý vị đang ngồi đây có đau khổ không? Bỏ không? Khổ về cái gì? Đủ thứ hả? Đi tư mà nó còn khổ đủ thứ. Chắc phải sửa lại tí xíu. Nếu khổ đủ thứ thì con qua đủ thứ nó vướng cái chỗ nào? Tất cả chúng ta đang ngồi đây hiện tiền, chúng ta đang có nhiều thứ đau khổ. Nhưng mà thật sự ra mình không biết nguyên nhân dẫn đến những cái đó là từ đâu. Nhưng mà hiểu được đau khổ một cách tường tận thì mới hiểu được hạnh phúc, mới biết được hạnh phúc. Ví dụ như hôm nay tự nhiên bị cảm cúm sổ mũi quá, ngồi nghe giảng mà nước mắt nước mũi nó tèm lem, ngồi nghe mà đầu nó gật gà gật gù không hiểu gì hết, như vậy có đau khổ không? Không đau khổ. Thì hôm nay bị bệnh cảm là đau khổ, ngày hôm qua lành mạnh nó là gì? Nó hạnh phúc. Nó đơn giản vậy thôi, thế có gì xa xôi đâu. Thì hiểu rõ đau khổ thì sẽ thấy được hạnh phúc. Hạnh phúc nằm ngay ở sát bên này. Nhưng mà tại vì mình thường mơ ước, mình thường tham cầu những cái thứ bên ngoài. Phải có cái này mới có hạnh phúc, phải có cái kia mới có hạnh phúc. Và cứ như vậy, cho nên cả cuộc đời chán bây giờ có hạnh phúc. Nhìn có một câu chuyện mà ông hoàng hạnh phúc đó. Có một ông vua nọ, thì quý vị biết là vua rồi mà, ông đâu thiếu cái món gì, nhưng mà không bao giờ ông thấy ông hạnh phúc. Rồi ông nghe quần thần nói rằng hãy đi đến xứ kia, chiếm nước kia, con gái nước kia nó rất là đẹp, thì sẽ cưới mấy chục người về làm vợ, những người đẹp nhất trong nước về sẽ có hạnh phúc. Ông mang quân đi đánh và ông tuyển những người phụ nữ đẹp nhất của nước đó về làm phi tần. Nhưng mà rồi về, các bà phi tần này tranh giành quyền lực với nhau, tranh giành sự sủng ái của vua, rồi ông lại nhức đầu xử cái chuyện gia đình của ông, càng đau khổ. Rồi nghe quần thần nói ở cái đất nước đó khao báo rất là nhiều, chiếm được nước đó sẽ có được nhiều châu báu, sẽ có hạnh phúc. Ông mang quân đi đánh và ông chiếm được rất nhiều châu báu, ông mang về. Nhưng mà nhiều châu báu về rồi thì phải chia phát thưởng công cho các quan thần, các binh lính đi đánh với mình. Và khi chia đó đó thì con người chê ít, người chê nhiều, nhiều chuyện thưa đủ thứ hết. Ông phải bỏ ra 3-4 năm trời mới giải quyết vụ việc đó xong, nhức đầu, càng không có hạnh phúc. Thế đến cuối cùng ông nói hầu như cuộc đời ông không có hạnh phúc được cái món gì hết. Thì ông mới mời tất cả các quan lại, ông nói bây giờ trẫm không thiếu một cái gì hết, mà tại sao trẫm chỉ thiếu một thứ đó là hạnh phúc mà tại sao không có được? Có một vị rất là thông thái nói bây giờ đức vua bị cái bệnh là bệnh đau khổ nó nhập vào người rồi. Cho nên phải đi tìm ở trần gian này có cái người nào mà hạnh phúc đó, mượn cái áo người đó về mặt á, nó giải độc đau khổ ra thì nó mới hết được. Nghe có lý quá. Đây là một cái mẹo của một nhà thông thái. Thì ông mới sai lính đi và đi tìm khắp nơi, hầu như ông đi ra cuộc đời này không thấy ai mà không than khổ hết. Bữa nọ có anh chàng làm thợ cạo, anh đang đi đường, bữa đó anh làm được đâu khoảng được có một đồng, trung bình ông làm đã được có một đồng thôi. Bữa đó có người khách sộp, nó thấy ông làm có tận tình, nó bao tiếp cho ông 2 đồng nữa, được 3 đồng bạc. Ông mừng quá, ông vừa đi mà ông vừa hát, ông vừa huýt sáo, ông ngẫm nghĩ 3 đồng bạc này mà hôm nay về mua cho vợ con một món ăn thịnh soạn, mua cho vợ một món quà, mua cho con một món quà, ông cảm thấy vui quá đi. Và ông đang đi nửa đường, ông la lên kêu thượng đế ơi con hạnh phúc quá. Lính nó lao đến bắt ông, bắt ông đem về thì nhà vua nói tấu đức vua là con đã bắt được một người hạnh phúc rồi. Ông nói lột áo nó mang đi cho ta. Nó dạ nó không có áo để mà lột, tại nó có cái khố mà nghèo quá không còn áo để mà mặc, không có áo để mà lột nữa. Thì để mình thấy là sao, tại sao một người không có áo mà người ta biết hạnh phúc, mình có đầy đủ áo mình không hạnh phúc. Là hạnh phúc nó nằm ở chỗ nào? Nằm ở chỗ vừa lòng, vừa lòng ở hiện tại là có hạnh phúc. Chứ mình thường mình không có vừa lòng chỗ này, mình kẹt ở chỗ này. Cho nên đi tu mãi mà không có hạnh phúc ở chỗ này. Chỗ này mình không thấy mình may mắn, không thấy được những điều mình đang thừa hưởng, và mình không thấy được những cái nguy hại ẩn sau những cái lỗi lầm nho nhỏ của mình đó. Ẩn sau những cái lỗi lầm nho nhỏ đó đó, lâu lâu mình cũng phạm tí sai lầm mà nói ui cái này lỗi nhỏ bình thường bỏ qua. Phật nói là Phật có 5 giới là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, rồi nói dối, uống rượu. Mình 5 thứ đó không có, 3 cái nhỏ nhỏ nhỏ. Không sao, cái đó chưa phạm giới. Cho nên mình coi thường nó. Có những điều Phật không nói trong 5 giới. Tại 5 giới là những điều phổ thông, ai cũng có thể giữ được. Còn mình là Phật tử tu tập lâu, mình phải đi sâu hơn nữa, phải bỏ đi những cái lỗi lầm nhỏ nhặt, phát hiện ra những cái lỗi nhỏ nhỏ. Ví dụ như mình lâu lâu ai mình là làm điều gì tốt giúp cho ai đó, tự nhiên cái người đó giúp xong là người ta lại không mang ơn, ngược lại người ta có đôi khi là người ta có những cái hành động không hay đối với mình có thấy mình giận, nói chứ mình sẽ không bao giờ làm ơn nữa, phải không? Mà mong sao trời phạt cho nó sáng con mắt ra để nó thấy được là mình là người tốt. Lúc đó mình có ý niệm như vậy. Nhưng quý vị biết cái ý niệm đó nguy hiểm lắm. Đó là ý niệm trả thù đó. Đó là ý niệm trả thù. Đó là ý niệm nóng giận và trả thù đó. Đó nằm sẵn trong con người của mình. Mà cái ý niệm nóng nảy trả thù là nó đi kèm với cái nghiệp gì? Nghiệp sát. Nó đi kèm với nghiệp sát, tức là hạt giống sát trong tâm mình nó vẫn còn. Và tại vì mình không dám sát, tại vì sợ sát, sợ giết người là ở tù, sợ giết người là như thế này thế kia, mình sợ thôi. Chứ nếu như mà giết người không đọa địa ngục, giết người mà không ở tù, chắc chắn là không ai sống nổi với mình rồi. to trên hạt giống mình còn. Quý vị phải thấy được cái nguy hại nằm ở trong tâm mình ở điều đó, đó. Hoặc là có đôi khi có ai giúp đỡ cho mình cái gì đó mà người ta có lỡ lời. Thấy bạn bè mình ta có cái gì đó hơn mình, người ta lỡ lời. Mình đừng nghĩ là người ta hơn mình, rồi người ta cao ngạo, ta ỷ người ta hơn mình về cái này, hơn mình về cái kia, người ta cao ngạo. Đừng nghĩ như vậy. Ở cuộc đời ai cũng có lúc phải nổi nóng hết chứ. Tại sao mình nổi nóng thì được mà người ta nổi nóng mình là nghĩ người ta là ỷ quyền, ỷ thế. Mình khi mình nổi nóng thì mình ỷ vào cái gì? Đó, cho nên hãy hiểu ở điều này. Cho nên có những cái nhỏ nhặt mình tu tập lâu thì mình phải tiến sâu hơn nữa. Giống như cái người mình, nếu mà bình thường ai cũng uống thuốc vitamin C vào hết, hầu như ai cũng cảm thấy khỏe, nhưng mà nó không có công năng chữa bệnh. Ví dụ như phát nhân sâm cho mọi người, ai uống vào cũng thấy khỏe hết, nhưng mà nó không có năng trị bệnh. Năm giới nó cũng vậy đó. Nó chỉ là ngăn chặn những cái lỗi lớn thôi, còn những cái nhỏ nhiệm hầu như Đức Phật không quy định trong năm giới. Tại vì năm giới là những điều phổ thông mà ai cũng có thể làm được, đã là con người là có khả năng giữ được hết. Đức Phật nói ra cái điều gì là Đức Phật biết mọi người làm được, Đức Phật mới nói. Còn những điều chuyên sâu hơn là dành cho những người Phật tử chuyên biết hành trì tu tập, thì những điều đó mình phải nghe nhiều, học hỏi nhiều. Từ đó mình dựa trên điều đó, mình nhận diện ra cái nào xấu, cái nào tốt á, mình sửa thì mới hết được. Thế đừng nói tôi Phật tử năm giới, con đâu có phạm, con đâu có làm chuyện gì ác đâu. Mà là tại sao con cứ khổ? Năm giới nó chưa đủ bảo vệ mình hoàn toàn hết. Không bảo vệ hoàn toàn hết. Những cái nhỏ nhỏ nó vẫn xâm nhập vào. Mỗi ngày chút và lâu ngày nó trở thành nhiều. Giống như cái vòi nước mà bị rò rỉ lần một giọt và lấy cái xô hứng đêm tới sáng thì sao? Nó đầy cả xô luôn. Đó là vậy đó. Mỗi ngày một tí, lâu ngày nó trở thành bệnh trầm kha của mình. Vì lý do đó quý vị mới nghe cái câu là Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả ở chỗ này. Bồ Tát chỉ làm một cái việc ác nho nhỏ thôi, các ngài giật mình sợ liền. Khởi lên một ý niệm ác nhỏ là các ngài sợ liền, dừng lại liền. Tại cái nhân này nếu không diệt tạo ra cái quả lớn. Lâu ngày nó thành ra cái quả lớn. Còn mình thì cứ vô tư nói lời ác, vô tư nói những lời tô tục, vô tư nói những lời vô ích, vô tư nghĩ những điều không tốt. Lâu ngày nó gom lại, nó đổ ra một cái quả xấu của mình. Nó trời ơi, tôi đi chùa ăn chay ăn hiền ở lành mà tại sao nó xui xẻo như thế này. Đó là do mình khi gieo, khi tạo nhân, khi gieo hạt thì không có biết. Nhưng mà khi nó ra trái rồi thì sao? Thì sợ. Hồi mà cầm một hạt cỏ mà rải ra đó thì thấy nó có mấy hạt thôi. Mà khi nó lên cả rừng, lúc đó mới khủng khiếp. Lâu ngày nó phát triển là như vậy. Cho nên Phật tử của mình á, trong đời sống hàng ngày là luôn luôn soi rọi lại tự thân mình trước. Cái người biết tu tập là người luôn luôn nhìn lại mình nhiều hơn nhìn ra người khác. Ai mà suốt ngày cứ đi kể người này xấu, người kia xấu, chùa này như thế này, chùa này như thế kia, thầy này như thế nọ, sư cô kia như thế kia, người đó không bao giờ tu được hết. Dòm ra bên ngoài như vậy còn thời gian đâu mà nhìn lại mình. Lỗi của mình nó khó thấy lắm quý vị ơi. Đó là cái đau khổ của mình đó. Lỗi của mình ngồi niệm Phật cả tiếng đồng hồ, ngồi thiền cả tiếng đồng hồ, dòm vào nó chăm chăm đó, mà nhiều khi không thấy được. Đôi khi dòm cả tháng 2-3 ngày mới nhìn ra được một cái lỗi. Lỗi của mình khó nhìn ra lắm. Cho nên tu là sửa, nhưng mà phải thấy mới sửa. Anh phải nhìn lại cho mình cho kỹ nữa mới thấy được. Khó lắm, không đơn giản. Cũng giống như cái điện thoại di động của mình mà nó hư, hầu như mình cầm lên mịt mờ, mở ra một cái nhìn nó mịt mờ, không biết cái chỗ nào mà sửa hết. Mà mình không phải nhà chuyên môn, giống như vậy, tâm của mình nó còn rắc rối gấp mấy lần cái vi mạch của điện thoại di động. Phức tạp lắm. Cho nên phải nhìn nó, thường xuyên nhìn, quay lại nhìn, phải sửa đổi. Mà cái lỗi lầm nó đâu phải một đời đâu, vô lượng kiếp nó chồng chất trong trong đó đầy đống đó. Nếu như lỗi lầm mình có hình tướng thì không có chỗ để chứa. Cũng may là lỗi nó không có hình, có tướng, cho nên thành ra nó mới có nổi. Chừng nếu như lỗi lầm mọi người mà có hình tướng thì tam thiên đại thiên trong vũ trụ này không có chỗ chứa lỗi lầm mình nổi đâu. Nên luôn luôn soi rọi lại tự thân, sửa đổi tự thân. Đúng như vậy mới gọi là tu. Còn nếu như không làm điều đó, người đó tu ngoài miệng. Tu ngoài miệng, niệm Phật ngoài miệng, không thấm vào trong tâm, tu điều đó chưa đi vào trong tâm được. Và chưa thấm vào trong tâm cũng như bị đau khớp mà lấy dầu mà xoa thì nó bớt lúc đó, hết dầu nóng, đau lại tiếp tục. Chỉ có uống thuốc, chích thuốc vào trong xương đó thì may ra nó mới bớt lâu lâu một tí. Còn không phải phẫu thuật, phải mổ xẻ nó ra thì mới hết được. Thì chàng như vậy đó, thì uống thuốc nó thấm vào, cũng như bị cảm mạo vậy đó. Lấy dầu xoa ấm người tí xíu, cảm sốt đó, xoa ngoài da ấm tí xíu rồi tiếp tục nó trở lại, nóng lạnh trở lại như thường. Thì tu ngoài miệng nó cũng có hạnh phúc, mà có được tí xíu, có một tí. Nên mình tu thường ở chùa thì tự nhiên thấy an lạc, hạnh phúc quá. Bước ra khỏi chùa, cái máu la sát nó nổi lên, Bồ Tát biến mất. Đó, đó là cái điều mình phải đáng lo lắng ở chỗ này. Lâu nay mình dùng cái chữ tu, hầu như mình chỉ nói ngoài miệng không, chưa thấm. Đó. Phật tử luôn luôn xoay lại. Và đồng thời phải biết sửa đổi, hối lỗi ngay tất cả những lỗi lầm của mình. Thì nhận diện ra là phải hối lỗi, chừa bỏ ngay. Đừng nghĩ dây dưa với nó. Dây dưa với nó là không yên. Một trong những điều nữa, lâu nay mình ngồi niệm Phật lúc nào mình ngồi sao? Ngồi trừng mắt, nhíu lông mày lại. Có nhiều người nhăn mặt lên. Nhìn cái người ngồi niệm Phật là biết người đó chủng tử phiền não, nghiệp nặng hay nhẹ. Người niệm mà lúc nào mặt nhăn nhỏ là biết người đó. Hãy tập thư giãn với bản thân mình, tự mỉm cười với bản thân mình. Mỉm cười như Đức Phật đang ngồi vậy đó. Thì nó mới buông bỏ được những thứ. Mỉm cười như Đức Phật, đừng có nhăn răng ra cười. Nhăn răng ra gặp ai cũng nhăn răng ra cười, người ta tưởng mình có vấn đề thần kinh. Cười đúng lúc thì cũng là cái hay. Đó. Nên luôn luôn trong công phu phải biết tự mỉm cười với mình. Mỉm cười với mình. Một nụ cười, tự mỉm cười với mình nó sẽ xả stress đi rất nhiều và sẽ xả đi căng thẳng rất là nhiều. À, có lẽ mình dừng ở đây. À, tu tập là luôn luôn có hạnh phúc. Chưa có hạnh phúc là do mình chưa áp dụng đúng. Tu một ngày, có hạnh phúc một ngày. Chứ đừng nói con tu khổ hạnh cho nên con đau khổ dữ lắm. Không có. Tu là có hạnh phúc. Tu một ngày, đúng pháp là sẽ có hạnh phúc một ngày. Tu một giờ, sẽ có hạnh phúc một giờ. À, xin phép dừng đề tài ở đây. Cầu chúc toàn thể đạo tràng luôn luôn có an lạc, hạnh phúc trong đời sống tu tập của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.